mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đạo Tràng Đài Nam, Formosa vào ngày 13 tháng 10 năm 1988 với chủ đề Thiên tai nhân họa đều do ý niệm tạo thành. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 6.
Thầy trò chúng ta gần đây trải qua nhiều khảo nghiệm lớn ở bên ngoài. Việc này đều có ảnh hưởng đến chúng ta. Tôi vừa mới ra Hoằng Pháp không bao lâu. Trước đây là một ẩn sĩ cư ngụ tại Formosa. 5 năm sau mới ra Hoằng Pháp. Quen biết quý vị mới hơn 1 năm. Đã được 1 năm chưa?
Mọi người đáp, đã được 1 năm.
Có người được 1 năm, có người chưa tới.
Vạn sự khởi đầu nan. Thật là khó khăn vô vàn. Chính quý vị cũng cảm nhận được, phải không?
Mọi người đáp, có.
Có rất nhiều áp lực, thật nặng nề. Không phải họ chỉ đã kích tôi mà thôi, còn đã kích quý vị. Thầy trò chúng ta đều bị đánh một trận tơi bời. May mà chúng ta vẫn tiếp tục sống. Sống thật minh bạch, cũng giống như những mầm cây tại trung tâm của chúng ta trồng vậy. Trồng chưa được bao lâu, bị mưa to gió lớn đến mấy lần. Nhưng bây giờ, cây đã mạnh hơn, đã mọc những mầm mới. Quý vị có thấy không? Thật là xanh tươi.
Quý vị còn nhớ không? Lúc thiền thất, trời mưa thật lớn, lều của quý vị đều đẫm nước mưa và bị gió lớn thổi sập. Tôi nghĩ rằng, những mầm cây vừa mới mọc mà bị mưa to gió lớn như vậy, nhất định sẽ bị ngã đổ, hoặc sống không nổi. Kết quả ngược lại, chúng trở nên khỏe mạnh hơn. Bây giờ không cần tưới nước, cây cũng có thể sống được, thật là bất khả tư nghị. Trải qua cơn mưa gió ngày hôm ấy, nay chúng đã đổi khác, không những không bị rụng lá mà còn mọc thêm mầm non mới, còn trưởng thành nhanh hơn so với lúc chúng ta tưới nước từ từ trước kia nữa, có phải như thế không?
Chúng ta cũng vậy. Năm ngoái bị người ta đánh chỗ này, đánh chỗ kia, sau đó lại đánh bên này. Đánh bên nọ, thầy trò chúng ta chịu rất nhiều khảo nghiệm, rất nhiều áp lực, nhưng tôi nghĩ năm nay tốt rồi. Cuối năm ngoái, lần đầu công khai giảng kinh tại Đài Nam, trước đó tại đây không có công khai, tuy cũng có giảng kinh, nhưng không có tổ chức, đều do bạn bè thân nhân đến nghe kinh, đệ tử không đi ra ngoài dán giấy quảng cáo, không có một hình thức tuyên truyền nào.
Lần đầu tiên công khai giảng kinh còn phát sách điếu, bây giờ đã được 1 năm, tất cả đều đã đổi khác. Quý vị có cảm thấy nhẹ nhàng hơn không? Tôi cảm thấy nhẹ nhàng nhiều lắm. Tuy bây giờ cũng còn người phỉ báng, và phỉ báng còn hơn cả trước đây. Họ càng cố gắng, càng ghê gớm hơn, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy rất nhẹ nhàng, vui vẻ. Những người nghe lời phỉ báng ấy lẽ ra không nên đến nơi của chúng ta. Chỉ những người tu hành phước báo rất lớn mới có thể đến tu pháp môn Quán Âm.
Chúng ta nghe nói đời đời kiếp kiếp đều có rất nhiều đại sư, nhưng chúng ta không hiểu họ dạy gì. Bây giờ tôi giảng quý vị mới biết, thì ra họ đều dạy pháp môn Quán Âm. Nhưng trước đây không ai biết, vì rất ít người đạt được pháp môn này, nên đời đời kiếp kiếp mới không có bao nhiêu người tu hành, lại càng ít người thành Phật.
Cũng giống như học âm nhạc vậy. Rất nhiều người học âm nhạc, ví dụ học đàn tranh, nhưng không phải người nào cũng nổi tiếng, hoặc người nào cũng trở thành giáo sư dạy đàn tranh. Có nhiều người học 1-2 ngày là thôi, giống như tôi vậy, học 2-3 tuần lễ là bỏ, bởi vì quá bận rộn nên không mấy hứng thú.
Tại Nghi Lan có một người, chỉ học có 5 năm mà đã trở thành giáo sư dạy đàn tranh. Những người khác học 10 năm, 20 mấy năm. Cũng không chắc đã nổi danh. Đồng tu của chúng ta cũng có mấy người học với cô này. Chỉ 5 năm thôi mà đã trở thành thầy dạy đàn tranh. Việc này không dễ dàng. Nghe nói cô đàn rất hay, nhưng không phải người nào cũng có thể làm như vậy. Bởi vì kiếp trước cô đã học qua đàn tranh, hoặc là lúc ở trên cảnh giới cao, đã tốt nghiệp rồi.
Rất nhiều người chúng ta đến từ các cảnh giới rất cao. Trong số các đồng tu chúng ta, có nhiều người không phải là phàm phu, có người đến từ cung trời Đao Lợi, có người từ thế giới thứ tư, có người từ thế giới thứ ba, có người từ thế giới thứ hai, có người đến từ Atula. Nếu để ý xem xét cá tánh của họ, thì biết được họ từ đâu đến.
Ví dụ, có người rất kiêu ngạo, rất thích đánh nhau, hoặc rất thích tranh chấp, thì biết rằng người đó đến từ thế giới thứ nhất, không phải địa ngục, mà là thứ nhất. Tiếng tàu thứ nhất và địa ngục âm hơi giống. Cũng rất có thể là ở địa ngục, có người đến từ súc sanh, tầng lớp nào cũng có, cho nên tương đối phức tạp.
Nhưng chúng ta tu hành pháp môn Quán Âm một thời gian thì sẽ thay đổi rất mau. Trong số các vị xuất gia của chúng ta, có rất nhiều người, một năm trước và một năm sau hoàn toàn khác biệt. Những người này tôi phải huấn luyện rất cực khổ, mỗi ngày tìm cơ hội la rầy, cũng không nhất định là họ làm sai điều gì, nhưng tôi mượn cớ để la, giúp họ rửa sạch nghiệp chướng nhanh chóng.
Là một vị minh sư nghiêm khắc rất cực khổ, tôi đã giảng rất nhiều lần câu chuyện của Milarepa. Sư phụ của Milarepa huấn luyện ông rất cực nhọc, lần nào cũng đánh ông, chửi ông. Nhưng khi Milarepa bỏ đi, thầy của ông rất đau khổ, âm thầm khóc, âm thầm cầu thập phương Tam Thế Phật giúp đỡ, cho đệ tử của ông sớm trở lại. Tâm của một vị sư phụ chân chánh là như vậy.
Quý vị có xem qua câu chuyện của Bát Tiên chưa? Tào Đổng Cậu lẽ ra làm quan rất lớn, về sau muốn thành tiên. Những vị tiên khác liền khảo nghiệm ông. Khi Tào Đổng Cậu vừa mới lên thuyền gọi.
Ông lái đò, qua bên đây, đem ghế cho ta ngồi.
Người lái thuyền do Hà Tiên Cô biến ra, cô nói. Trên thuyền làm gì có ghế cho ông ngồi, ông đứng được rồi. Ông bị khảo nghiệm rất nhiều, về sau các vị tiên mới tâm ấn cho ông. Không phải Tào Đổng Cậu cố ý ra lệnh cho người khác đem ghế cho ông, mà bởi vì trước đây ông làm quan lớn quen rồi, tính cao ngạo còn nặng nề.
Nếu có người kiếp trước đã từng làm thủ lãnh của Thảo Khấu, thì kiếp này vẫn còn ngạo khí thô tạp ấy. Hoặc giả sử trong cuộc sống thế tục, chúng ta làm những người quyền thế, làm chủ hoặc làm thầy giáo, quen chỉ huy người khác, hoặc ở nhà làm bà chủ, làm ông chủ, quen ra lệnh cho người. Về sau, không dễ gì có lòng khiêm tốn. Lúc đi cầu đạo sẽ có chướng ngại, nghĩ rằng cầu đạo rất đơn giản. Chỉ cần ta đi cầu họ truyền pháp là đủ rồi. Còn có gì khó khăn nữa? Có khó khăn, bởi vì chúng ta gây khó khăn cho chính mình, tự chúng ta xây bức tường chướng ngại cho chính bản thân chúng ta.
Cho nên, là một vị nghiêm sư không dễ, không phải miệng nói.
Nghiêm sư xuất cao độ.
Là được rồi, đâu có đơn giản như vậy. Sự thật, làm bất cứ điều gì cũng không đơn giản, huống chi làm nghiêm sư. Phải lao khổ huấn luyện đệ tử. Tôi vừa mới đến Formosa không bao lâu, mọi người không biết tôi là ai. Tôi lại là người ngoại quốc. Tâm lý người ta tương đối thích người đồng hương hơn, phải vậy không?
Một giọt máu đào, hơn ao nước lã.
Ý tôi muốn nói, có liên hệ huyết thống đồng bào thì vẫn hơn người ngoài. Thông thường, chúng ta hay có tâm phân biệt, cho rằng bà đó là người ngoài, lại không nổi tiếng, mà rất nghiêm khắc. Ai thèm theo học với bà? Không bằng đi chùa lại Phật, cúng dường một cái hồng bao thì đã được người ta tôn làm vua. Theo học với Vô Thượng Sư Thanh Hải, cúng dường bà đã không nhận, lại còn la rầy người là khác.
Nhưng tôi nghĩ, kể từ năm nay trở đi, thầy trò của chúng ta sẽ thông thả hơn. Bắt đầu từ Tết Trung Thu, chúng ta sẽ thông thả rất nhiều. Cho nên tôi báo để quý vị biết, để quý vị vui vẻ một chút. Nhưng cũng phải cẩn thận, vui mừng nhưng vẫn phải dè dặt, để tránh tình trạng chúng ta trở thành kiêu binh. Có những lúc quân lính đi đánh giặc, bách chiến, bách thắng, sau đó trở thành kiêu binh. Cho nên, binh pháp Tôn Tử có giảng, kiêu binh là dễ bị đánh chết nhất, bởi vì họ khinh thường, không phòng bị, không trau dồi khả năng của chính mình. Hàng ngày không tập luyện, cho nên khi bị địch tấn công thì đại bại, nhưng bên trong chúng ta mỗi ngày đều có huấn luyện, nên không có vấn đề gì.
Tôi đã giảng qua, dù cho có người khác nói với quý vị 5 câu, hoặc là quý vị đi nói cho người khác nghe, cũng đều vô ích. Không được tôi cho phép là không thể ăn cắp lực lượng này được. Cũng giống như quý vị ăn cắp chi phiếu của người khác, sau đó ký tên của mình lên, nếu quý vị ra ngân hàng, họ sẽ bắt quý vị. Có đâu mà đưa tiền cho quý vị? Cho nên rất nguy hiểm. Tôi nói đừng nên tiết lộ 5 câu là ý nghĩa này. Bởi vì đối với người tiết lộ 5 câu không tốt, chứ không phải đối với tôi có hại gì.
Vậy 5 câu chỉ là bước đầu mà thôi. Nếu ngay điều này còn không thể bảo mật, thì không thể nào tiến vào bên trong đại mật pháp. Cũng giống như một đứa học trò vừa mới học Anh văn, vừa mới học xong 24 chữ cái, liền đi khoe với người khác, nói rằng có thể dạy mọi người bí quyết về Anh ngữ. Tuy tất cả văn phạm, Anh văn đều do 24 chữ cái này hợp thành, nhưng cũng cần phải học Anh văn rất lâu mới có thể ứng dụng được. Không phải chỉ cần viết 24 chữ cái là đủ, cho nên thời xưa, họ gọi mật giáo là ý nghĩa này.
Chúng ta tu hành, người khác không thể ăn cắp được. Thể nghiệm bên trong quý vị, có ai lấy được không? Ở bên trong tôi, còn dạy quý vị rất nhiều điều. Không ai có thể viết xuống, không ai có thể nghe được, không ai có thể thấy được, có phải như vậy không? Tiết lộ 5 câu chỉ là một trò cười nhỏ, không nên lo lắng.
Những gì tôi dạy quý vị là mật pháp chân chánh, vì dạy từ bên trong, 5 câu không có gì. Nếu không có tôi cho phép đi dạy người khác, đọc lên chỉ buồn cười mà thôi, không có một chút lực lượng, không có cảm ứng, cũng giống như ăn cắp chi phiếu người ta vậy, tự mình không có tiền, hiểu ý của tôi không? Tự ý ra ngoài tiết lộ 5 câu, nghiệp trước rất nặng, vì sinh từ lòng ác ý. Có ác ý thì phải nhận ác quả, phỉ báng một vị Phật tối cao rất phiền phức, những người đó thật quá vô minh.
Cho dù đã sám hối, nhưng ý niệm đó không phải là không có, và cũng không thể nói nhân quả không còn tồn tại. Trong vũ trụ này có rất nhiều thế giới, rất nhiều đẳng cấp. Thế giới của chúng ta gọi là thế giới vật chất. Bất cứ đồ vật nào đều có thể nhìn, nắm, sờ hoặc cầm lấy được. Ngoài ra, có một thế giới do ý niệm tạo ra. Trong đó, cảnh giới Atula tương đối gần gũi với chúng ta nhất. Đại đa số, ý niệm của chúng ta đều là những ý niệm hung ác, thấp kém, hoặc thuộc về những ý niệm tốt của thế tục. Những ý niệm này sẽ bay lên đến gần nơi ở của Atula, chúng ta gọi đó là tầng đại khí.
Cho nên có những lúc, chúng ta mắc phải một chứng bệnh, hoặc khi có người truyền bệnh cho chúng ta, hoặc chịu những tai nạn gì, hay chiến tranh, những thiên tai nhân quả, đều là vì những ý niệm hung ác của người địa cầu tạo nên. Chúng ta đừng phàn nàn rằng, ta là một người tốt như vậy, từ nhỏ làm việc tốt, tại sao lại mắc chứng bệnh nan y này? Cũng đừng ca thán rằng, quốc gia của mình tốt như vậy, mọi người ai cũng tin Phật, lạy bái mọi nơi. Tại sao lại bị thiên tai này? Chuyện gì xảy ra cũng đều có nguyên nhân cả. Người địa cầu và người của quốc gia chúng ta, trước đây hay bây giờ, từng có nhiều ác niệm, hiểu ý của tôi không?
Tuy chúng ta chỉ nghĩ có một khoảnh khắc, rồi không nghĩ nữa. Tuy không làm, nhưng lực lượng của những ý niệm này vẫn hiện hữu. Dường như nó có một thứ tri thức, một thứ thông minh. Chúng ta có thể gọi đó là nguyên tố, tuy không có linh hồn, không có Phật lực bên trong, mà chỉ có tri thức tồn tại thôi. Cũng giống như bộ máy điện tử vậy, tuy không có linh hồn bên trong, nhưng máy cũng có thể suy nghĩ.
Những ý niệm hung ác, không chánh đáng, còn lợi hại hơn bộ máy điện tử. Chúng ta có thể phá bỏ một bộ máy điện tử, nhưng dẹp bỏ những ý niệm hung ác không phải dễ dàng. Bất luận trải qua bao nhiêu thời gian, những ý niệm này vẫn tiếp tục tồn tại, thu hút những ý niệm cùng một từ trường, khi có cơ hội thuận tiện, thì bộc phát ra.
Nếu là máy móc điện tử, nếu có một ngày chúng ta không dùng hoặc dùng quá lâu, thì bộ máy điện tử đó tự hủy hoại, hoặc chúng ta nhấn một nút nào thì bộ máy hư đi, những tài liệu ghi lại từ trước tự nhiên bị hủy diệt. Nhưng những ý niệm hung ác không có cách nào khác, không thể tự hủy diệt. Nếu đã tồn tại thì sẽ tiếp tục tồn tại, sau đó biến thành một bầu không khí bao trùm xung quanh chúng ta, hoặc vây phủ lấy địa cầu chúng ta, vây phủ lấy quốc gia chúng ta, thôn xóm của chúng ta, thành phố của chúng ta, vân vân. Sau đó sẽ gây ra rất nhiều việc, biến thành bệnh hoạn, tai nạn, chiến tranh, vân vân.
Bệnh là gì vậy? Đó là những bầu không khí đi tìm những sự suy nghĩ tương đồng, tiến vào bên trong từ trường của chúng, cho nên có câu đồng thanh tương ứng. Nó đợi quý vị có lối suy nghĩ đó, hoặc tìm những người thường có những sự suy nghĩ như vậy, thì tiến vào từ trường của họ, cũng giống như có một cánh cửa vậy.
Bởi vì khi hai vật giống nhau, rất dễ hợp lại với nhau. Sau khi xâm nhập vào từ trường của chúng ta, tiếp theo đó sẽ xâm nhập vào não bộ của chúng ta, thần kinh của chúng ta, hủy hoại sức đề kháng của chúng ta, khiến chúng ta trở thành người có bệnh ung thư, hoặc bệnh thần kinh, hay mắc phải những chứng bệnh mà xưa nay chưa bao giờ nghe qua. Những người thường có ý niệm hung ác, rất có thể kiếp trước đã phát ra bầu không khí không tốt này, cho nên bây giờ trở lại, cần phải thu thập bầu không khí không tốt mà họ phát ra trước đây.
Cho nên chúng ta đừng trách bất cứ ai, mọi việc đều do chính chúng ta tạo ra. Nhưng chúng ta có thể ngăn cản, ví dụ thân khẩu ý của chúng ta 24 tiếng đồng hồ đều giữ thanh tịnh, thì ác niệm không có cách nào xâm nhập. Bởi vì không đồng tính, cho nên không thể hấp thụ những thứ khác nhau. Cũng giống như dầu và nước không có cách nào hoàn toàn hòa hợp lại với nhau.
Chúng ta, những người tu hành, có thể hóa giải được rất nhiều nghiệp chướng. Tuy trước đây chúng ta có nghĩ qua những chuyện hung ác, nhưng bây giờ bớt đi một chút. Ví dụ, lẽ ra những chuyện này hoàn toàn có thể xâm nhập vào, bây giờ chỉ có thể vào được một ít mà thôi. Rất có thể để cho chúng ta ngứa chỗ này, đau chỗ nọ, hoặc là bị nóng 2-3 ngày, như vậy sẽ không biến thành bệnh ung thư. Hoặc để cho chúng ta gặp một tai nạn xe cộ, rất có thể xe bị hư hỏng, nhưng không chết người, chỉ bị thương hoặc bị trầy da. Cho nên, lúc chúng ta ở thế giới ta bà, cần phải tịnh hóa thân, khẩu, ý của chính mình, bởi vì chúng ta muốn bảo vệ mình. Nếu chúng ta đã ra ngoài tam giới, thì không còn vấn đề nữa. Ở nơi đó, không có bầu không khí hung ác, không ai nghĩ đến chuyện hung ác, chỉ có những người thanh tịnh mới có thể lên trên đó.
Nếu quý vị nghe người đó nói tu hành không cần trì giới, thân khẩu ý không cần thanh tịnh, thì biết rằng họ đang nói đùa thôi. Tu hành không nghiêm túc, cũng giống như các em bé đang chơi lái xe vậy. Đối với người lớn như chúng ta, lái xe là một việc rất nghiêm trọng, rất cẩn thận, nhưng các em bé cũng thích lái xe. Chúng ở đó tưởng tượng mình đang lái một chiếc xe, sau đó dùng miệng kêu bibo bibo và cảm thấy vui. Chúng có thể nói với chúng ta, lái xe là một chuyện rất đơn giản, có phải như vậy không?
Hoặc giả, chúng ta không dễ gì xây một căn phòng lớn, nhưng các em bé lại nói cất nhà rất dễ dàng, đem một đống đá đến là có thể xây cất được, sau đó nói rằng đây là nhà của chúng. Chúng ta cũng đồng ý với những thành quả của các em để cho chúng vui vẻ. Hoặc khi chúng ta mua bánh cần phải có tiền, nhưng các em dùng đất sét làm thành bánh, sau đó dùng lá làm tiền, cũng có thể mua bán. Chúng làm như vậy rất hớn hở, vui vẻ, mang lá về đến nhà rồi nói.
Ồ, nhiều tiền quá, phát tài rồi.
Rất vui vẻ và hớn hở. Từ xưa đến nay, chưa có một người nào tu hành đơn giản như vậy. Nếu họ có, nhất định là người từ ngoài tam giới đến, họ không có chướng ngại gì. Nếu có, chỉ là những chướng ngại nhỏ trong lúc tu hành. Ví dụ, họ thấy ma đến mê hoặc họ, cũng như Phật Thích Ca, lúc sắp thành Phật vậy, ma vương biến thành vợ con của ngài, hoặc những người con gái đẹp đến mê hoặc ngài. Nhưng Phật Thích Ca nói,
các ngươi đều là ảo tưởng.
Sau đó, khống chế được họ, thắng được ma vương.
Đó là chướng ngại ngài gặp phải, nếu không, ngài không có chướng ngại gì. Chỉ tu 6 năm là thành Phật. Chúng ta tu 60 năm, 600 năm, rất có thể cũng không thành. Nhưng tu pháp môn Quán Âm nhất định sẽ thành. Tu các pháp môn khác, cho dù 600 năm, 600 kiếp, cũng không nhất định thành đạt được gì, bởi vì nấu cát không thể thành cơm.
Bất luận chúng ta ở bên ngoài hay bên trong tam giới, tu hành đều cần phải giữ thân khẩu ý thanh tịnh. Nếu nghe có người nào nói chúng ta đã ở bên ngoài tam giới, cũng đừng nên tin tưởng, cần phải coi mình đang ở đâu, bên trong hoặc bên ngoài tam giới. Coi tâm của chúng ta còn bị ràng buộc ở chỗ nào, thì biết rằng chúng ta còn bên trong tam giới. Cho dù trước đây chúng ta không biết có ở ngoài tam giới không, bây giờ dường như đã ở trong tam giới rồi, vì còn bị ràng buộc chỗ này, bị ràng buộc chỗ kia. Chúng ta không nhẹ nhàng, không tự tại, chứng tỏ rằng chúng ta vẫn còn trong tam giới, cần phải mau mau tu hành, sau này chúng ta sẽ được ra ngoài tam giới.
Mọi người chúng ta đều có thể trở về quê hương của tâm linh, nhưng cần phải tu hành, dù là Phật Bồ Tát, cũng cần phải tu hành rất cực khổ. Chúa Giê-xu nói ngài là con cái của Thượng Đế, nhưng khi ngài tu hành ở sa mạc, ma vương vẫn đến mê hoặc ngài, cũng rất cực khổ. Ông đến Ấn Độ tu 10 mấy năm, sau đó ra sa mạc ngồi thiền 49 ngày. Lúc sắp thành Phật, ma vương đến nói với ngài.
Chỉ cần ngươi lạy ta một lạy, cả tam giới đều thuộc về ngươi.
Chúa Giê-xu nói, ngươi hãy đi khuất mắt ta. Ý muốn bảo rằng, ma vương hãy đi đi, không muốn gặp họ.
Muốn làm phạm thiên trong cõi tam giới, cũng không phải là chuyện dễ. Có một vị tu hành tại Mỹ, là người Lạt Ma Tây Tạng, rất nổi tiếng. Trên sách, ông viết, ông là vua của tam giới. Nhưng dù chúng ta có là vua của tam giới, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mục đích của chúng ta là ra ngoài tam giới. Tu hành nếu đạt được một chút thành quả gì, cũng không nên cao hứng. Con đường bên ngoài tam giới vẫn còn rất dài. Chỉ khi nào ra khỏi tam giới mới có thể bảo đảm được là chúng ta đã giải thoát. Chỉ cần chúng ta không muốn thì vĩnh viễn sẽ không trở lại trong tam giới. Chỉ vậy thôi. Chứ không phải ra khỏi tam giới là ngừng lại ở đó. Không ngừng đâu. Muốn tu hành bao lâu cũng không thành vấn đề.
Rất nhiều người trong quý vị sợ tu đến thế giới thứ năm rồi sẽ ra sao? Có buồn chán lắm không? Về sau còn làm gì nữa? Có nhiều người hỏi tôi như vậy. Điều này cũng giống như em bé hỏi chúng ta.
Sau khi quý vị lập gia đình rồi, còn làm gì nữa? Còn có công việc gì phải làm?
Nó không nghĩ rằng kết hôn rồi mới thật sự là tạo công việc. Sau khi kết hôn chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Họ sẽ cùng nhau xây dựng nhà cửa, để dành tiền, cùng nhau sinh con, nuôi con, chăm sóc gia đình cha mẹ, tạo dựng sự nghiệp của chính mình, vân vân. Có phải như vậy không? Không phải lập gia đình rồi hết chuyện. Hai người thương nhau thật lâu, thật cực khổ, thật không dễ mới được kết hôn. Đến lúc đó mới thật sự là bắt đầu.
Tôi dùng những câu chuyện thế tục để so sánh, để quý vị tương đối hiểu rõ. Nếu như giảng quá ảo diệu, quá cao thâm, đối với những người mới nhập môn không dễ gì hiểu rõ. Cho nên,
Phật Pháp, bất ly thế gian Pháp.
Chúng ta một bên tu hành, một bên kể chuyện thế giới, như vậy tương đối hiểu dễ dàng hơn.
Nhưng ý niệm của chúng ta mỗi giây, mỗi phút đều phải trụ vào lực lượng tối cao. Tưởng nhớ ngài thật mãnh liệt, một lòng một dạ muốn về nơi cảnh giới cao nhất. Không nên dừng lại ở giữa đường. Như vậy, chúng ta sẽ giúp cho mình tạo dựng một bầu không khí rất đẹp đẽ cho chính mình dùng. Sau đó, tự mình tạo ra thiên đường. Cũng giống như đạo tràng của quý vị từ quý vị xây cất vậy. Quý vị nghĩ cần phải thiết kế như thế nào, sau đó mọi người cùng nhau hợp lại xây cất, như vậy mới có đạo tràng.
Cũng vậy, nếu bây giờ chúng ta không có một thiết kế tốt, về sau lên trên ấy sẽ không tìm thấy thứ gì. Thiết kế của chúng ta càng cao, cảnh giới của chúng ta càng cao. Đừng quên rằng,
nhất thiết vi tâm tạo.
Chúng ta tạo thiên đàng, địa ngục đều rất đơn giản. Cho nên mỗi ngày, đừng quên lực lượng vạn năng này. Cầu Ngài giúp đỡ, thành tâm khẩn cầu.
Con chỉ cần Ngài, còn những thứ khác, Ngài cho cũng được, không cho cũng không sao, đủ dùng cũng được, không đủ, con cũng không màng. Con thật sự muốn về cố hương thiên quốc, con chỉ cầu lực lượng tối cao nhất, con không muốn trở lại làm trời, người, Atula, những loài chúng sanh trong luân hồi sanh tử. Cho nên, tôi mới dạy quý vị, thân khẩu ý đều phải thanh tịnh và cần phải giữ giới. Nhưng chúng ta tu hành tốt rồi, về sau giữ giới rất tự nhiên, có phải như vậy không? Tôi đích thân thể nghiệm điều này. Trước đây, tôi ăn chay, vẫn còn dùng hành tỏi. Ông xã, lúc tôi còn tại gia rất thích, cảm thấy thêm hành tỏi vào ăn mới ngon. Tôi và ông cảm thấy mình rất hay, bởi vì cả hai đều ăn chay.
Mỗi lần đi chợ, đều mua rất nhiều hành tỏi. Lúc đi ý đại lợi, còn ra ngoài mua một mớ hành tỏi treo trước cửa, dường như để tránh tà vậy. Ở Tây Phương, họ tin rằng dùng những củ tỏi lớn có thể tránh được quỷ hút máu. Ở đó, tôi không thấy quỷ hút máu, nhưng có hai người rất thích ăn tỏi. Có người còn nói ăn tỏi làm máu được sạch sẽ, có thể trị được rất nhiều bệnh.
Trước đây, tôi cho rằng bỏ hành tỏi vào ăn mới ngon. Không có vào thì thiếu khẩu vị. Nhưng bây giờ, dù tôi có ngửi, cũng ngửi không được, huống chi là ăn. Trước đây, tôi và người chồng tại gia cho rằng, mình ăn chay đã rất sạch sẽ rồi. Không nghĩ rằng, còn có một trình độ trong sạch hơn. Trước đây, tôi ngửi thấy mùi trứng, hoặc là nhìn thấy người ta ăn trứng, không cảm thấy gì. Lúc đó cho rằng, ăn trứng cũng được. Tôi cũng đã từng ăn qua, nhưng rất ít, dường như không có. Đó là chuyện lúc tôi chưa tu pháp môn Quán Âm.
Có một ngày, tôi ăn trứng, cảm thấy rất hôi, muốn buồn nôn. Từ ngày hôm đó, tôi không dám động đến nữa. Dường như đẳng cấp được nâng cao một chút, thì tự nhiên mình sẽ bỏ được. Đến lúc đó, không có ai dạy tôi không được ăn trứng. Vì trước đây, tôi thường đi du lịch các nước. Có lúc tìm không thấy món chay, cho rằng ăn trứng sẽ có chút chất đạm, nếu không thì sống không nổi, chỉ vậy mà thôi.
Sự thật, tôi không thích trứng. Tôi ăn rất ít, dù có ăn cũng chỉ ăn một chút. Nhưng có một ngày đột nhiên ăn không nổi. Vừa ăn vào là cảm thấy một mùi vị hôi, bất khả tư nghị. Tôi không biết bây giờ ai có thể ăn trứng. Thật là hôi. Không phải mùi hôi của loại trứng hư, mà giống như mùi tử thi vậy. Thứ mùi vị không có cách nào nói cho quý vị nghe. Lúc đó tôi vừa ăn vào là nôn ra liền. Từ ngày hôm đó không còn ăn trứng nữa.
Tu hành về sau, ngay cả hành tỏi tôi cũng không ăn. Tôi có rất nhiều vị sư phụ. Có một vị là một tỳ khưu ni Âu Lạc. Đến bây giờ khi nấu ăn vẫn còn bỏ hành. Không phải là thứ hành bình thường. Đó là loại hành của Pháp. Tương đối hơi khác. Trước đây, tôi rất thích dùng các món ăn do bà nấu. Nhưng 3 năm trước, tôi về Đức, bà cũng nấu món đó cho tôi ăn. Tôi ngửi vào cảm thấy thật đau đầu, muốn nôn ra. Tôi năn nỉ bà để cho tôi dọn ra một nơi khác ở. Tôi chịu không nổi mùi vị đó.
Bà nói,
lạ thật, cô làm sao rồi? Trước đây, cô rất thích ăn món này, cho nên tôi mới nấu cho cô ăn.
Tôi cười nói,
vẫn rất thích mà, nhưng đừng bỏ hành thì ăn được.
Bà nói,
sao lạ vậy? Trước đây ăn không sao, bây giờ lại kén chọn vậy.
Tôi nói,
tôi không có kén chọn, chẳng qua khi ngửi thấy thì bị đau đầu.
Bà nghe tôi nói như vậy thì không bỏ vào nữa. Cho nên tu hành thật sự là có phân đẳng cấp, giới luật cũng thật sự tự nhiên thành. Chúng ta tu hành càng tốt, sẽ tự nhiên tùy giới. Lúc đó không cần phải nói giới định huệ nữa. Tự nhiên cũng có giới, tự nhiên có định, tự nhiên có huệ. Đó mới thật sự là giới định huệ.
Giới định huệ chân chánh, cũng giống như không có giới định huệ vậy. Chúng ta có trí huệ, cũng giống như chúng ta không có trí huệ vậy. Không nghĩ rằng chúng ta có trí huệ. Chúng ta tự nhiên cũng giống như hít thở vậy. Không ai để ý mỗi ngày chúng ta hít thở bao nhiêu lần, hoặc đơn giản như chúng ta rửa tay, rửa mặt, ngủ vậy. Giới định huệ chân chánh là như vậy.
Chúng ta càng tu hành giỏi, sau khi tu pháp môn Quán Âm, sẽ càng ngày cảm thấy mình càng nhạy cảm, phải vậy không? Trước đây quý vị sống chung với người khác không cảm thấy gì. Bây giờ đi làm việc, có những lúc cảm thấy người ta thật hôi. Có vị đồng tu phàn nàn với tôi.
Con muốn xuất gia với sư phụ, bởi vì người bên ngoài hôi quá, chịu không nổi.
Tôi không cho phép anh ấy xuất gia. Tôi nói.
Lý tưởng như vậy không đủ để cho anh xuất gia. Xuất gia cần phải có lý tưởng tốt, không phải vì trốn tránh mùi hôi của người khác mà đến xuất gia.
Kết quả, anh vẫn chịu không nổi. Bây giờ, đến mạo lý, tìm một công việc khác, tuy không xuất gia, nhưng cùng sống chung trong một đạo tràng với tôi. Tôi thấy anh ấy rất thành tâm. Thật ra, những người đó rất hôi, cho nên anh mới cương quyết, nhất đao lưỡng đoạn như vậy. Trước đó anh sống chung với họ mấy mươi năm không sao, tu hành lâu rồi thì đổi khác.
Cho nên, chúng ta không cần phải buông bỏ thế giới, chỉ cần chúng ta tiếp tục tu pháp môn Quán Âm, đến một ngày, thế giới sẽ tự nhiên bỏ chúng ta. Thật vậy, thế giới sẽ bỏ chúng ta không còn sợ bị thế giới trói buộc chặt chẽ nữa. Cho nên, dù đôi khi tôi tương đối nghiêm khắc, nói quý vị tại sao không bỏ nổi, tại sao vẫn còn lưu luyến thế giới như vậy? Nhưng quý vị cần phải phản tỉnh, đừng vì chuyện này mà đau lòng, mẫn cảm. Cần phải hiểu rằng, tôi nói đúng, chỉ cần cố gắng tu hành, sau này sẽ bỏ được danh lợi, tiền tài. Mọi việc đối với chúng ta chẳng có nghĩa gì. Không phải chúng ta không dùng được, mà do chúng ta không muốn dùng. Có thì dùng, không có cũng chẳng sao.
Vừa rồi có một vị đồng tu mua cho tôi một chiếc đồng hồ rất quý. Đó là loại đồng hồ đeo tay hiệu Rolex. Quý nhất, mấy trăm ngàn đồng. Nhưng không phải đeo lên tay tôi, mà tôi đem chiếc đồng hồ đó, đeo lên trên tay của cô ấy. Người xuất gia dùng đồng hồ để làm gì? Đã lâu rồi, tôi không đeo đồng hồ. Bây giờ, đeo cái nghiệp chướng ấy để làm gì? Đeo vào sẽ bị ngứa. Lúc tắm rửa sẽ phải cẩn thận, nước vô là không được. Phải coi thử có bị hư chưa? Như vậy là thêm một thứ phiền phức. Cho nên tôi vội vã đem cái nghiệp chướng này trả lại cho cô ấy. Rất vui mừng, hớn hở tiễn đi.
Nhưng không phải như vậy, tôi không cảm ơn cô. Cũng không phải không cảm động. Mua một món lễ vật mấy trăm ngàn đồng để tặng cho một người không phải là chuyện dễ. Lúc đầu tôi nghĩ rằng là người vợ mua, sau đó tôi biết là do chồng của cô mua.
Lẽ ra phụ nữ là những người tiêu tiền lung tung nhất, hay mua sắm những món đắt giá. Lần này tôi thật ngạc nhiên, thì ra chồng của cô mua. May mà cả hai người đều tin tôi, nếu không, người vợ sẽ ghen chết. Không mua cho vợ của mình, mà lại mua đồng hồ Rolex cho tôi, quý giá hơn mấy mươi lần chiếc đồng hồ của vợ của anh nữa, như vậy ai chịu nổi? Nhưng vợ của anh tu hành cũng rất tốt. Thường thấy được hóa thân của tôi, cho nên đối với cả hai vị đó hoàn toàn không có vấn đề gì.
Không phải tôi không thể đeo món quà quý đó, chỉ vì tôi không cần, không thích, nhìn cũng không ham, huống chi là mỗi ngày phải đeo trên tay, sẽ ngứa ngáy khó chịu. Tặng vật đó là sợi dây ràng buộc chúng ta, cũng giống như con bò vậy, khoét một cái lỗ trong lỗ mũi, sau đó đeo vào một cái vòng, đi đâu cũng bị người ta kéo đi rất dễ dàng.
Có lẽ vì thế nên trước đây, lúc lấy vợ, người chồng thường tặng rất nhiều vàng bạc, trang sức, để ràng buộc người vợ. Người Ấn Độ càng ghê gớm hơn, ngay cả cổ chân cũng đeo vòng, chỗ này một chiếc, chỗ kia một chiếc, trên tay thì mười mấy chiếc, trên cổ thì hai ba sợi, lỗ tai cũng có, mũi cũng đeo vào. Quý vị đi Ấn Độ thì biết, Họ đi đường, nghe len keng, bởi vì toàn thân chỗ nào cũng có những thứ chua nhỏ ấy. Nếu đeo lên mũi, thì rất dễ bị kéo đi kết hôn. Rất có thể trước đây, người chồng, vì muốn khống chế vợ mình, nên mới nghĩ ra cách này. Lỗ mũi là nơi mẫn cảm nhất. Nếu đeo vào một thứ gì, thì rất dễ kéo. Họ khoét một lỗ thật lớn ở trong mũi, sau đó cột một sợi dây vào. Như vậy, kéo về nhà dễ dàng hơn.
Cho nên, những người vợ ở Ấn Độ rất ngoan ngoãn, xưa nay không bao giờ muốn ly hôn. Nhưng bây giờ, dường như đã có một số nhỏ ly hôn. Trước đây không có hiện tượng này. Người vợ Ấn Độ, dù cho chồng của họ đối xử tệ hại như thế nào, họ cũng không muốn bỏ đi. Đối với họ, người chồng của họ là Thượng Đế. Những người vợ tại Formosa của chúng ta thật đáng sợ. May mà quý vị nam chúng cũng không có nhiều lắm. Tuy nhiên, cũng đã bị ràng buộc rất chặt chẽ, phải không? Không nấu chay cho quý vị ăn, không để cho quý vị tham gia thiền thất, thiền tam, thiền tứ.
Quý vị có nghe một đồng tu của chúng ta tại Nghi Lan kể lại câu chuyện vào lúc thiền thất? Vợ của anh không cho anh tham dự thiền thất, còn cãi vã với anh, nhốt anh ở bên ngoài, không cho vào nhà. Anh ở bên ngoài niệm 5 câu, mới niệm được 5 phút, vợ của anh chịu không nổi, phải lập tức mở cửa mời anh vào.
Sau khi anh vào nhà, vợ của anh cứ nói lải nhải mãi, anh một mực lặng thinh, chỉ mật niệm 5 câu, đồng thời nhìn vào mắt trí huệ của vợ anh. Sau đó, vợ của anh ngồi xuống, cả hai người đi ngủ. Mới ngủ được một lát, vợ của anh nói, "Thôi được rồi, để cho anh đi đó." Cho nên, quý vị không cần dùng vòng mũi để kiềm chế vợ hoặc chồng, dùng 5 câu là được rồi. 5 câu còn lợi hại hơn vòng mũi nữa. Những thứ vàng bạc trang sức đều là để ràng buộc chúng ta mà thôi. Trước khi vạn vật sanh ra, không có thứ gì, chúng ta phải nghĩ đến lúc không có thứ gì đó. Không phải là không có, vạn vật nguyên thủy là không. Trước khi hoa nở ra thì là gì? Lúc chúng ta chưa sanh ra thì như thế nào? Nguyên thủy không có gì cả, đều là do nhân duyên hợp thành. Cho nên chúng ta không nên lưu luyến những thứ vô thường. Mọi thứ đều vì nhân duyên hợp thành, khi nhân duyên hết rồi là tan. Nhưng muốn thật sự hiểu rõ đạo lý này, cần phải tu hành rất lâu. Cho đến một ngày, tự nhiên ngộ được. Sự thật là như vậy, sau khi ngộ rồi, chúng ta sẽ không còn bị mất nữa.
Những điều tôi giảng bây giờ đều là tài sản của tôi. Tôi chỉ để cho quý vị coi mà thôi. Nó vẫn thuộc về tôi. Quý vị không thể dùng tiền mua được. Những gì mua được mới là của quý vị. Có hiểu ý của tôi không? Cho nên vẫn còn phải tiếp tục tu hành. Không phải nghe tôi nói.
Vạn vật đều là không. Nghiệp chướng vốn là không.
Là đủ rồi. Nghĩ rằng như vậy là chúng ta không cần phải tu hành nữa. Nếu như được như vậy thì tốt quá. Nếu quý vị nghĩ rằng tôi nói điều gì cũng đúng cả, tin tưởng Ngài là đủ rồi. Không thực sự đem đạo lý của tôi ứng dụng, làm như vậy là không được. Thân khẩu ý của chúng ta cần phải thanh tịnh. Chúng ta càng thanh tịnh, tai nạn càng ít đi, bệnh khổ cũng càng tiêu giảm. Chúng ta có gặp khó khăn cũng đừng trách cứ người khác, đừng trách cứ địa ngục, tất cả đều do chính chúng ta tạo ra. Lúc tâm ấn, tôi có giảng, bây giờ nói rõ hơn một lần nữa. Địa ngục giống như nơi giải phẫu trong bệnh viện vậy. Chúng ta có bệnh nên cần phải giải phẫu. Mới bị cực khổ, một cái ống xỏ vào mũi, một ống vào cuốn họng, một ống đeo trên người. Có những lúc quý vị thấy người bệnh trông thật đau khổ. Quý vị có đi bệnh viện không? Có rất nhiều chứng bệnh, chúng ta nghĩ không ra. Sao con người có thể chịu đựng nổi? Ở đó một ngày, hai ngày, đã chịu không nổi rồi, huống chi một, hai tháng, một, hai năm, phải không? Có những người tôi không biết họ bệnh gì, mà trên thân thể đeo đầy những ống nhỏ bằng que đũa vậy. Từ nơi này, xuyên qua nơi kia, họ có phải thật đau khổ không?
Bệnh viện của thế giới chúng ta cũng chưa bằng ở địa ngục. Có những nơi thật không sao tưởng tượng nổi. Có những người lúc chưa thọ tâm ấn, hỏi tôi có thể đưa họ xuống địa ngục coi không? Tôi trả lời, không thể được. Đi địa ngục rồi trở về, thân thể của quý vị rất khó chịu, tinh thần bị mê muội. Thật vậy, quý vị sẽ bị mê muội hoặc sẽ bị bệnh khốc liệt, rất có thể mắc bệnh thần kinh. Thần kinh bị chấn động mạnh, cho nên không phải lúc nào cũng muốn tôi đưa đi xem địa ngục.
Tôi hỏi người đó,
quý vị đến địa ngục để làm gì?
Anh ấy nói, nghe nói địa ngục rất dễ sợ, nên muốn đi coi thử. Chúng ta có thể đi coi, nhưng tốt nhất đợi chúng ta thành Phật, thành Bồ Tát rồi hãy đi. Đến đó cũng là để độ chúng sanh. Lúc đó đi xem địa ngục, thần kinh của chúng ta mới không bị băng hoại. Nếu chưa đủ lực lượng, đến đó lúc về sẽ bị khùng.
Cho nên, không phải người nào muốn đi địa ngục thì đi. Ở địa ngục có rất nhiều hình dáng xấu xí, không thể tưởng tượng được. Không phải xấu xí mà thôi, mà là rất khủng khiếp. Chúng ta gọi họ là ma, là quỷ, hoặc là quái vật gì đó. Sự thật, họ vốn là người. Lúc họ chưa tu hành, cả ngày chỉ nghĩ đến những chuyện hung ác, những ý niệm rất hung ác. Tự họ tạo thành một bầu không khí. Bầu không khí đó tập trung lại, biến thành một thân thể khác, không có linh hồn, nhưng có một hình dáng xuất hiện. Tướng đó bây giờ xuất hiện, không phải là bên ngoài của chúng ta, mà là dính vào chúng ta.
Có rất nhiều loại thân thể đó dính lại với nhau, biến thành quái vật. Cho nên nhìn thấy ma quỷ đều rất đáng sợ, bởi vì ý niệm của họ rất đáng sợ, biến họ trở thành quỷ quái, hoặc biến ra những vật mà họ nghĩ đến. Hoặc tự họ cắt thịt của mình, khiến họ trở nên rất khó coi. Những người đó đương nhiên không thể giải thoát, bởi vì có rất nhiều thân thể bệnh hoạn dính trên thân mình, cho nên cần phải đi địa ngục để giải phẫu, tiếp nhận thủ thuật, giải phẫu sắc đẹp.
Tại thế giới của chúng ta cũng có bác sĩ thẩm mỹ. Người chồng cũ của tôi có một trong những nghề của ông là thẩm mỹ. Công việc chủ yếu của ông không phải biến dạng một người cho trở nên đẹp đẽ, nhưng những lúc người ta gặp tai nạn, da thịt trên thân thể bị thương, thì ông lấy những phần da của những chỗ khác cắt ra để đắp vào chỗ này, hoặc là bị tai nạn, răng bị tông đẩy lên trên, bây giờ cần phải kéo xuống, hoặc là vá chỗ này, vá chỗ kia, vân vân. Đây cũng thuộc về khoa thẩm mỹ.
Địa ngục càng ghê gớm hơn. Có những ma quỷ trông rất dễ sợ, người không ra người, nhìn rồi, về nhà không sao sống nổi. Bộ mặt xấu xí của họ làm cho người ta kinh hoảng đến mức độ này. Cho nên có những người đột nhiên thấy quỷ rồi phát khùng. Quý vị có biết không? Bởi vì họ không chịu đựng nổi hình dáng xấu xí này, vừa xấu vừa kinh khủng. Thứ bầu không khí đó làm cho người ta chịu không nổi, chứ không phải xấu xí mà thôi. Có những lúc người ta đeo những mặt nạ rất dễ sợ, nhưng chúng ta nhìn thấy rồi chỉ cười cười, bởi vì không có bầu không khí khủng khiếp đó.
Nhưng những người ở địa ngục, họ phát ra một bầu không khí rất ghê sợ, vì đẳng cấp thấp kém của họ, da dẻ trên gương mặt của họ khác với chúng ta, lúc vàng, lúc trắng, có lúc tím hoặc xanh đen, không phải xanh mà là xanh đen, cũng như một người chết nhiều ngày. Hoặc bị chìm trong nước rất lâu, gương mặt trở nên tím bầm. Bởi vì ý nghĩ của họ không chính xác, bên trong của họ quá khủng khiếp, cho nên lộ ra bên ngoài, trông rất dễ sợ. Cũng giống như chúng ta bị bệnh nặng, sắc da bên ngoài của chúng ta cũng thay đổi. Nếu trong thế giới này, chúng ta không bình thường, sau khi chết đi, chúng ta vẫn mang gương mặt đó.
Cho nên, tôi nói với quý vị một lần nữa, là đừng trở thành Phật buồn bã, lúc nào cũng phải vui cười, phải lạc quan, cố gắng mình lạc quan, về sau sẽ thật sự được lạc quan. Nếu chúng ta không ép lấy mình, thì ai thúc đẩy chúng ta đây? Chúng ta không cố gắng, không dùng sức kéo chúng ta lên, thì không có ai giúp đỡ chúng ta được.
Thank you.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đạo Tràng Đài Nam, Formosa vào ngày 13 tháng 10 năm 1988 với chủ đề Thiên tai nhân họa đều do ý niệm tạo thành. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 6.